2 tháng 8 hả? Hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2002. Thì trong mùa kiết hạ an cư tại giảng đường chùa Phổ Đà. Lần trước thì chúng tôi đã nói về tu phước ha. Tu phước. Bây giờ thì hôm nay là cái bữa, thông thường là gần như là cái bữa nói về tu tuệ. Hôm nay nói về tu tuệ. Như tôi nói với đại chúng đó, tu phước là không có thành Phật được. Tu phước là cái điều kiện để cho cái thân được an, cuộc sống được an lành. Mà thành Phật là phải tu về huệ, huệ tức là tuệ đó. Không có tu tuệ là không có cái chứng nhân để thành Phật. Mà tu phước thì là nên lưu ý lại đó, trong lục độ đó, năm cái độ trước đó là tu phước đấy. Gạt bỏ cái ý niệm thông thường bình dân giản dị là tu phước, người ta chỉ nói có cái việc là bố thí, giúp đỡ, cứu ngặt, cứu nghèo về mặt vật chất, về mặt hình thức, thì đại để là như thế người ta gọi là tu phước. Thế thì cái nghĩa đó nó hẹp lắm, phải bỏ nó đi, phải bồi dưỡng, chồng chất thêm lên để cho thấy rõ rằng là năm cái độ trước của lục độ là tu phước đấy. Như thế có nghĩa là không phải là bố thí ba la mật, mà là trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật và thiền định ba la mật. Năm cái độ đó đều là tu phước. Còn bát nhã ba la mật mới là tu tuệ. Mà bồi dưỡng trí tuệ, tu cái nhân trí tuệ thì mới thành tựu cái quả Bồ Đề. Bởi vì chữ Bồ Đề là ta dịch là giác, còn chữ Phật ta dịch là giác giả. Giác giả là cái con người mà giác ngộ được cái chân lý của vũ trụ, của vạn pháp, gọi là người giác. Mà giác là phải là dựa trên cái cơ sở là trí tuệ, chứ không thể là dựa trên cái cơ sở phước được. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định không có cái điều kiện để giác, mà nó chỉ là cái điều kiện để cho thân an, tâm an. Còn muốn giác ngộ là phải học trí tuệ, phải bồi dưỡng trí tuệ. Gần đây có một số vị người ta chia kinh điển Phật giáo ra là giới học, định học và tuệ học. Người ta nói rằng là giới học là phải học luật. Học luật tức là học về giới, gọi là giới học. Còn định học là người ta gọi là học kinh. Học kinh ta gọi là định học. Rồi tuệ học người ta nói là phải học các cái bộ luận. Đừng có biên cái đó nghe, cái đó nó bậy đó. Tôi nói cái nó bậy để mà loại bỏ cái nó bậy ra. Cái nói bậy này nó phát xuất từ cái trường cái bằng thực học viện của Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là người thường nói đâu. Toàn là giáo sư tiến sĩ của Học viện Phật giáo Việt Nam. Thay vì cái chữ kinh luật luận, học kinh, học luận, bây giờ người ta đưa ra cái từ ta gọi là mới mẻ nhất, của hiện đại nhất, người ta gọi là giới học, định học và tuệ học, chứ người ta không nói cái chữ học kinh, học luận và học luận. Cái từ mà kinh luật luận người ta nói xưa, bây giờ phải đưa ra cái từ hiện đại. Thay vì học kinh đó là gọi là học định học, thay vì học luật đó ta gọi là giới học, thay vì là học luận đó ta gọi là tuệ học. Tôi nghe đổi cái từ như vậy để mà treo đầu dê bán thịt chó, nó bực cái lỗ tai lắm. Nói như thế hoàn toàn là không đúng. Vậy mà lấy một cái danh nghĩa ghê gớm để mà trồng vô đầu tăng ni một cái thứ từ giả hiệu không có nghĩa lý gì hết. Thế thì hôm nay tôi nói về tuệ học đây nè, mới có cái cơ hội để tôi nói cái đó cho những người tăng ni trẻ biết, những người Phật tử nào có hiểu về đạo Phật, có trí tuệ nghe để mà nhận thức. Chứ không phải những ông lớn nói là mình phải nghe răm rắp đâu. Những người có bằng cấp cao là nói gì mình cũng phải nghe, không phải vậy. Đức Phật đã từng dạy rồi, đừng vội tin bất cứ ai. Dù họ nói họ là đa văn kỳ cựu cũng không vội tin, mà phải nghe rồi phải văn như tư, tư như tu, suy nghĩ coi đúng chân lý thì mới tin theo. Chứ không phải vì bằng cấp tiến sĩ 5 bằng, 7 bằng, 10 bằng, cũng không vì họ là người 90 tuổi, 100 tuổi, hay là 150 tuổi mà họ nói mình phải tin. Cũng không vì họ nói rằng họ tôi mới nghe ông Phật Thích Ca nói đằng gốc cây bồ đề kia, bây giờ tôi lại đây tôi nói với mấy người như vậy như vậy, họ nói như vậy mình cũng vẫn cứ không vội tin. Đó là kinh Phật dạy đó nha, chứ không phải tôi đặt đều đâu. Kinh đó là đại tiểu thừa đều biết. Cho nên là không vì cái lẽ của ai đó, hoặc nhiều văn bằng, nhiều học vị, hoặc là từ phát xuất từ một cái cơ quan mà có một cái tên tuổi ghê gớm nào đó, mà họ nói được mình phải tin. Cho nên nói rằng là cái học luật là gọi là giới học. Thế thì học kinh không có giữ giới được à? Rồi học kinh là định học. Thế thì học kinh là cái người mà học kinh là không có giữ giới được, nghĩa là không biết gì về giới, không có tu gì được hết. Rồi cái người học kinh á, học và tuệ học là phải học luận, còn học kinh đó là ngu si, không có tuệ, không có trí tuệ gì hết. Phải học luận mới có trí tuệ hay sao? Thành ra chia như vậy là mình tưởng rằng là mình đưa ra một cái phương pháp học hành về những cái văn tự mới mẻ ghê gớm để mình lè thiên hạ, kỳ thật là rất dại dột ngu si. Người ta có thể học kinh mà nghe kinh thôi, mà là vừa giới vừa định vừa tuệ trong một bài kinh, chứ đâu mà có chia ra cái kiểu mà máy móc như vậy được. Chia kiểu máy móc như vậy đó, chỉ có học luận thì mới có tuệ, gọi là tuệ học tức là học luận, máy móc lắm. Gọi là định học là học kinh, học kinh là chỉ có định thôi chứ không có tuệ. Còn học giới là chỉ có học luận, học luận là mới là gọi là giới học, chứ còn học kinh thì không có giới, học luận cũng không có giới. Thật là máy móc một cách ngu si và dại dột. Vậy mà tự cho mình là một cái quyền riêng đúng, tự đặt ra một cái mà mọi người phải theo. Cho nên là tôi muốn nói cái điều là thật sự mà tôi nói là bố thí thì với những dụng tinh tấn thiền định, năm món đó là tu phước. Là vì sao? Là vì năm cái món đó đó, nó không phải là tu năm cái món đó, học năm cái món đó mà không có tuệ, không phải vậy. Nhưng mà nó có cái khác, cái tu trí tuệ nó có cái khác hơn là những cái học kia. Mà phải đặc biệt muốn thành Phật là phải bồi dưỡng trí tuệ. Mà bồi dưỡng trí tuệ nghĩa là nó phải xoáy mạnh, phải đi mạnh vào cái mặt trí tuệ. Chứ không phải là trong bố thí thì với những nhục tinh tấn thiền định là không có trí tuệ. Mặc dù nó là tu phước, không có cái, nó không phải là cái nhân, chánh nhân để thành Phật. Mà muốn là cái chánh nhân thành Phật là phải bồi dưỡng cái trí tuệ cho thật là sâu sắc. Gọi là giống như là ta gọi là chuyên đó. Mình phải chuyên về cái mặt trí tuệ thì nó mới có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mới thành Phật, mới thành cái quả Bồ Đề, là cái quả giác. Thế thì bây giờ đây nè, tôi nói về cái phương pháp tu trí tuệ đây nè, để tôi chứng minh cho toàn chúng thấy rằng là học kinh mà vẫn là tu trí tuệ. Chứ không phải học kinh là chỉ là định học thôi. Thì tuệ học là phải học luận, không phải vậy. Gọi là kinh đàng hoàng. Thế thì bây giờ đây đặt lại vấn đề ngay là bắt đầu vô ta sắp học về tuệ học đây. Học tuệ học là học cái gì? Làm sao để thành tựu được cái môn tuệ học? Thế thì tuệ học là học như vậy đây, bắt đầu đây. Tuệ học á, tôi nói thí dụ, tôi nói từ thấp tới cao. Về nhân thừa, người ta học tuệ học về nhân thừa, nó cũng có cái cách của nhân thừa học về tuệ học. Nhân thừa là tam quy ngũ giới chứ gì, thì phải học về Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mà Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo à, mà nếu mà người ta quy y bằng đến trước chánh điện mà để quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thông thường như mình làm lễ quy y cho mọi Phật tử đó, tức là cái đó là quy y phổ thông, tạo cái nhân duyên cho người Phật tử thôi. Mà người Phật tử mà quy Tam bảo mà ta muốn học về tuệ học á hả, ta vẫn học ở trong cái lễ quy y đó. Cái người quy Phật phải biết rằng cái ông Phật mà mình quy y ra là không phải là cái hình tượng ở trên bàn đó à. Thành ra quy y, cái lễ quy y thôi, tam quy ngũ giới thôi mà vẫn là tội học. Ngay cái lễ mà kết nạp người Phật tử để trở thành Phật tử của nhân thừa Phật giáo thôi mà ta vẫn có cách để học tuệ học. Tức là người Phật tử đó phải biết rằng cái ông Phật mà mình quy y không phải cái ông ở trên bàn, không có cái tượng ở trên bàn đó, không phải. Cái tượng đó là biểu trưng về mặt nghi lễ, về hình thức tôn giáo. Mà mình quy Phật mình phải biết rằng Phật là quy y với Phật tánh. Rồi Pháp à, là quy y với Pháp tánh, quy y với Tăng tánh. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của con người. Cho nên là ngày nay mà mình quay về nương tựa với Phật, quy y với Phật theo lời Phật dạy là mọi người có khả năng thành Phật, cho nên mọi người sẽ thành Phật, thậm chí mọi người là Phật đã thành. Vì vậy cho nên ngày nay là cái lễ quy y là mình trở về, mình làm người Phật tử, mình quay về với đạo Phật để mà học chánh pháp của Đức Phật. Thì mình hiểu rằng Đức Phật á dạy quy Phật đây tức là quy với cái tánh thanh tịnh bản nhiên, mà tánh đó là cái tánh mọi người vốn có, mười phương chư Phật vốn có và mọi người vốn có, chính bản thân mình vốn có. Vì vậy cho nên mình có khả năng sẽ thành Phật, đang thành Phật, thậm chí là đã thành Phật. Đó là cái Phật tánh, là cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm tánh giác ngộ sáng suốt tròn đầy vốn có của mình. Cho nên mình quy y về cái đó, cái đức tánh đó, phát quy cái Phật tánh vốn có của mình, gọi là quy Phật. Đó là tuệ học rồi đó. Học như vậy mới có là trí tuệ ở đây. Còn quy pháp là cái gì? Quy pháp là kinh điển đây, để có hàng hoặc là có bao nhiêu tủ đây. Chư Tăng, chư Ni đem ra dạy cho mình học dựa trên cái pháp đó. Nhưng mà pháp đó là lời dạy đó không ăn thua gì với ông Phật hết. Đức Phật nói rằng là những cái pháp mà ta nói cho các đệ tử thành văn là hớn nghe suốt 49 năm đấy, nó ít như là một nhóm lá mà ta nắm ta đưa lên đây nè. Còn cái hiểu biết của Như Lai, của Phật, của ta, nó nhiều như là lá của cả đại địa trên cái vũ trụ này. Vì vậy cho nên là các ngươi đừng có nói ta là người nói pháp. Nếu mà các ngươi nói ta Như Lai nói pháp là các ngươi phỉ báng Như Lai đấy. Vì cái hiểu biết, cái trí tuệ Như Lai nó mênh mông như nước của bốn biển, mà còn cái mà ta nói cho các người học đó chẳng qua là nước ở trong 5, 7, 10, 15, 20 cái dấu chân trâu, thậm chí cái dấu trâu của một bầy trâu, nước trong dấu chân trâu của bầy trâu cũng còn không ăn thua gì với cái nước đại dương của bốn biển. Do vậy nên cái pháp mà Như Lai nói cho các ông đấy là tùy theo bệnh mà cắt thuốc từng thang cho ai đó. Ai đó cần cái thang thuốc 5 vị, ai đó cần thang thuốc 7 vị, ai đó cần thang thuốc 12 vị, ai đó cần cái thang thuốc 16 vị. Như Lai cắt thuốc cho từng bệnh nhân đó thôi. Còn Như Lai hiểu biết á, tất cả cỏ cây, tất cả động vật thực vật khoáng vật trên cõi đời này đối với con mắt của Như Lai đều là thuốc hết, chứ không phải là làm bao nhiêu thang bao nhiêu vị đó. Cho nên là Như Lai nói rằng là Như Lai 49 năm giảng dạy vậy mà Như Lai không có nói pháp. Đừng nói Như Lai nói pháp, nói Như Lai nó có nói pháp là phao du Như Lai. Vậy thì quy pháp đây là phải quy y với cái pháp tánh. Pháp tánh là gì? Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người, của loài động vật, mà là động vật cao cấp nhất là con người. Còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Tôi nói ví dụ như cái hoa này, vì mình gọi đó là hoa hồng, cho nên mình quý cái hoa hồng. Mình trồng cái hoa hồng, ai động tới hoa hồng là mình nổi sân nổi si, là thậm chí mình đánh đập mắng nhất người ta. Trong khi đó những cái hoa như cái cây này chẳng hạn, như cái cây cỏ dại, mình cho nó là cỏ dại, thành ra mình không có quan tâm gì tới cây cỏ dại, mà mình chỉ quý cái hoa hồng, cái hoa cúc, cái hoa lis, hoa la dên, hoa cẩm chướng, vân vân. Thế thì mình làm cho cái tánh của vạn pháp, cái tánh của thực vật, của các cái thứ cỏ hoa đó, nó sinh ra cái nguyên nhân phiền não đau khổ, nó làm mất cái tánh thanh tịnh bản nhiên của cỏ, của hoa. Mà học quy pháp là ta quay về tính tương tự với cái tánh thanh tịnh bản nhiên của cỏ hoa nữa cơ. Nghĩa là ta nhìn cỏ hoa, không có cây nào là không đẹp, không có cây nào là không có cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, và không có cây nào không đẹp. Nhưng mà tôi nói cái này là tôi cho là khó nghe đấy. Những người thường là người ta chỉ nhìn những cái hoa nào mà mọi người cho là có giá trị đẹp, người ta mới cho là đẹp, người ta mới mua đắt tiền. Chứ còn những cái cỏ hoa bình thường người ta nhìn người ta không có thấy cái đẹp. Nhưng mà thật sự mà cái người mà tu á, mà biết tu á, và thật có tu á, không phải nhìn qua hồng mới đẹp, không phải nhìn qua lis mới đẹp, không phải nhìn qua collagen mới đẹp, không phải là nhìn qua đào mới đẹp, mà tất cả những cái thứ cỏ qua tầm thường nhất, mà cái người mà cái tâm thật an ổn người ta nhìn đều đẹp hết, đẹp hết. Từ cái hoa rơi, từ cái lá rụng, từ những cái cỏ, kể cả cây cỏ, cây mắc cỡ, có gai, mà ta nhìn ta vẫn thấy cái đẹp của nó. Ta nhìn vô cây cỏ, cái hoa đó, ta thấy tâm hồn của người ta mát, dịu, trong lành, thanh thoát. Rồi người ta nhìn những cây cỏ, những cái bông mà người ta bán rất mắc tiền ha, cũng cỡ vậy thôi, thậm chí còn không được cỡ vậy cũng có. Là vì người ta biết rằng cái hoa hồng đẹp này là nguyên nhân của đau khổ tràn ngập bao nhiêu. Xài cái bông hoa hồng này nó tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt ở trong này nó mới có nè. Từ cái người trồng vì cơm áo mà phải bao nhiêu mồ hôi nước mắt nè. Rồi cái người phải bỏ ra bao nhiêu công sức tiền bạc kiểu nào đó mới có tiền để mua nè. Cho nên nó là nguyên nhân của đau khổ. Vì vậy cho nên ta nhìn cái bông rất rất đắt tiền, mà ta nhìn là nguyên nhân của đau khổ, ta không khoái, không thích bằng là nhìn tất cả những cái cỏ cây rác rến ở ngoài đồng quan cỏ nội. Cái người như vậy đó mới gọi là cái người quỷ pháp, mới là học pháp. Qua về nương tựa với Phật, qua về nương tựa với pháp. Cho nên á, cái người mà quy pháp chánh pháp rồi đó, người ta nhìn cái câu này là hồi đó ông Võ Đình Cường ông viết, ông viết ở trong cái quyển hình như Thử Hòa Điệu Sóc, vì nói chuyện mà Thành Các Tư Hãn gần đây nè, người ta trong tivi nó có chiếu cái phim Thành Các Tư Hãn. Thành Các Tư Hãn lập nên cái đền đài, cái cung điện, cái sang trọng đó, dưới con mắt của người học đạo là ta nhìn ta thấy toàn là đầu lâu và xương máu. Võ Đình Cường viết câu đó, tôi đọc 30-40 năm mà tôi đọc cái tôi chíp cái câu đó. Cái giàu có, cái sang trọng, cho nên là tôi đi đế thiên đế thích theo, tôi nhìn cái đó là tôi nhìn toàn là đầu lâu và xương máu của đồng bào, của dân tộc Campuchia. Nhìn cái kim tự tháp hình ảnh thôi chứ tôi cũng chưa đi tới đâu, mà tôi biết bao nhiêu là đầu lâu và xương máu ở trong đó để thành cái kim tự tháp cho các vua chúa. Tôi đi Huế tôi coi các cái lăng tẩm, tôi cũng nhìn thấy xương máu và đầu lâu, chứ không có cái gì làm cho tôi ghê gớm hết, không có cái gì làm cho tôi mà là phải đà, phải mê, phải phục. Càng không bao giờ có một ý thích và mong mỏi rằng mình được một cái sang trọng đẹp đẽ như vậy. Mà cái người mà biết quy pháp mà qua gì với chánh pháp á, đồng thời đi chiêm tham quan hả, là chiêm ngưỡng cái lăng Tự Đức, mà cái tâm hồn của tôi bây giờ hả, nói tới được đi tới lăng lăng Minh Mạng hả, lăng Minh Mạng, cái lăng Tự Đức thì nó đẹp theo kiểu tân thời, không có gì ghi gớm. Mà cái lăng của Minh Mạng ấy thì nó có cái vẻ cổ kính. Mà đi tới đó bây giờ cái lăng thì đối với tôi là đầu lâu và xương máu, không có gì có giá trị với tôi. Mà trên con đường đi mà tới cái ngã ba đó, nó có con sông, có cái chỗ ngã tẻ, có cái đò đưa qua đó. Cái đó là trong cái đầu tôi bây giờ nói tới là tôi nghĩ rằng nếu mà tôi có tiền là tôi ra đó tôi mua đất, rồi tôi làm cái am là tranh, rồi ở đó tôi tu ở cái vùng chỗ cái lăng của Minh Mạng. Mà còn tất cả những cái mà cái nhà của vua để ngự coi hát đó, ở đó tôi đi với ông Tấn Đạt này tới tiền Bắc Tiểu, rồi tôi nói thôi bây giờ đó vua ngự đi coi hát, giờ mình đi ngự tiểu, mình kiếm chỗ mình ngự tiểu không có cái gì ghê gớm hết. Vua thì cái gì cũng gọi là ngữ, coi hát cũng gọi là ngữ, đi chơi cũng gọi là ngữ. Giờ thì mình lại chỗ đó rồi, giờ mình đi tiểu thì mình cũng phải ngữ để tiểu chứ, không có gì quan trọng. Mình nhìn thấy toàn đầu lâu rồi ngõ gặp, chưa kể là mình đọc lịch sử là đào một cái con đường kinh rạch và xung quanh cho cái lăng nó đẹp đó hả, bao nhiêu xương máu trong đó, và trong đó có một nhà sư cầm đầu để mà xúc động một số phản đối về cái hành hạ công sức của nhân dân, cho nên nhà sư đó bị coi như là bị ghép vào một cái tội gì đó thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà tội nặng đấy. Cho nên cái người mà biết quy pháp á, không phải là quy bằng những cái quyển kinh điển, những lời giáo lý đó đâu. Pháp của Phật á, nó bàn bạc, nó mênh mông trong tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian này, mà phải thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi sự mọi vật. Phải nhìn những cái cỏ dại, hoa đồng mà nó đẹp giống như cái hoa đắt tiền nhất, đó là người đó có khả năng quy y chánh pháp rồi đó. Đấy, học tuệ học của dân thừa, của người Phật tử tại gia là vậy đó. Quy pháp. Còn quy tăng là gì? Quy tăng là phải hiểu biết rằng Phật tánh và pháp tánh tuy là có hai danh từ như vậy, thì thật ra là một. Chẳng qua là Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng, không hề có chút bận nhơ tội lỗi phiền não nhiễm ô nào của con người. Còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng của vạn pháp, nó cũng có cái tự tánh thanh tịnh của nó, cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Hiểu được Phật tánh và pháp tánh, tức là cái tánh của vô tình chúng sanh và cái tánh của hữu tình chúng sanh, hai cái tánh đó đều là thanh tịnh bản nhiên. Do vậy cho nên ngày nay mình quy với Phật với pháp á, có nghĩa là mình qua về mình nương tựa với hai cái đức tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình và vô tình. Vì vậy cho nên mình thích làm thế nào mà mình bồi dưỡng, mình tu tập để cho cái tâm của mình đây được thanh tịnh như là cái tánh thanh tịnh của hữu tình và vô tình kia, đó là quy tăng tánh đó. Thế là quy như vậy, tôi gọi là quy nhất thể tam bảo. Tánh thanh tịnh là bản nhiên của động vật, của hữu tình, của con người. Tánh thanh tịnh bản nhiên của tất cả hiện tượng vạn pháp. Hai tánh đó không phải là hai mà là một. Một không phải một mà là hai. Thế thì là hiểu biết như vậy, đó là ba cái tánh, gọi là quy tam bảo. Hiểu được như vậy coi như người có ba cái viên ngọc quý. Người có ngọc trong người thì không lo đói, lo rách, lo thiếu thốn. Người mà quay về nương tựa với ba viên ngọc quý, với tam bảo, thì người đó sẽ có sự an lành, sự nhẹ nhàng, sự giải thoát. Thế thì quy tam bảo thôi, ngài quy thôi, và học Phật trong cái nghi thức quy tam bảo của mình cũng đã là gọi là bồi dưỡng tuệ học rồi đó. Do vậy cho nên là tôi nói rằng là chỉ có học luận mới gọi là tuệ học là tôi không chịu ha. Mà tuệ học ngay cái chỗ quy tam bảo thôi đã là, mà hiểu biết như được như vậy rồi thì trong đó nó vừa có giới học, vừa có định học, mà vừa có tuệ học trong một nghi thức quy y thôi. Ta hiểu được cái chân lý như vậy có nghĩa là ta không có làm sai. Về thân, về khẩu, về ý, người ta điều chỉnh lại cái cách sống của ta, không có làm sai trái tội lỗi vì thân, vì khẩu, vì ý, thế là có giới học rồi đó. Mà khi mà người ta thuộc như vậy, ta nhớ như vậy rồi, ta không làm sai trái nữa, tức là trong đó nó có định học rồi đó. Và nhận thức như nói nãy giờ, tam bảo là đồng thể, là nhất thể ha, một không ngoài ba, ba mà một, đó là tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, của vô tình, cộng hai tánh đó lại, hai tánh đó không chống trái nhau, Thế thì cái trí tuệ của ta như vậy đó mà. Thì trong đó nó vừa có giới, vừa có định, vừa có tuệ học trong một vấn đề. Đó là tôi nói ví dụ về tuệ học của nhân thừa đó nha. Còn tuệ học của thiên thừa thì sao? Tức là phải biết rằng người tu, người không có biết gì về thập thiện nghiệp thì con người đó nhiều đau khổ lắm. Mọi người có học về thập thiện nghiệp, biết cái mặt trái của thập thiện nghiệp là thập ác nghiệp. Thập ác nghiệp phải chừa, thập thiện nghiệp bồi dưỡng. Và biết rằng là mình tạo thập ác, tức là cái nhân ác, là mình sẽ bị quả khổ. Mình học thập thiện, mình tu hành thập thiện, là mình tạo cái nhân thiện, mình sẽ được quả vui. Như vậy thì mình học thập thiện, pháp tu thập thiện, mình đã học được cái chân lý nhân quả của đạo Phật. Do vậy mà cái người tu thập thiện có được sự an lành, sự hạnh phúc, sự nhẹ nhàng, sự kinh an, sự giải thoát hơn là cái người tu tâm nguyên ngũ giới nữa một phần. Và cái căn bản là nhận thức được thập ác là nguyên nhân của đau khổ, thập thiện là nguyên nhân của an vui. Mà nhân của an vui thì ra cái quả an vui. Nhân của thất đức, bất lương thì cái quả nó sẽ là quả đau khổ. Thế là bồi dưỡng cái trí tuệ, nhận thức về cái chân lý nhân quả. Thế thì bắt đầu tu và thiên thừa cũng được bồi dưỡng trí tuệ đấy, tuệ học đó. Rồi thiên thừa rồi, bây giờ tới thanh văn thừa. Thanh văn thừa dựa vào đâu mà tu tuệ học, tu bằng cách nào? Để ý cái này đây. Thanh văn thừa thì Phật dạy nhiều cái cách tu lắm, nhưng mà cái giáo lý cốt của thanh văn thừa là cái giáo lý tứ đế. Thế thì cái người mà học thanh văn thừa là phải học rành về giáo lý tứ đế, phải nhận thức cho rõ bằng cái nhận thức của mình. Khổ là quả. Ví dụ như hiện đời, nhưng có đời này là tất cả mọi người ai cũng có bị khổ hết. Đó là cái quả đấy. Mà quả thì quả nào cũng có nhân của nó, không bao giờ có quả mà không có nhân. Thế thì lại đặt vấn đề nhân quả như tôi vừa nói ha, thiên thừa là đã học nhân quả rồi. Thế thì là khổ đế và tập đế là nhân quả thế gian, tức là bắt đầu ôn lại cái chân lý nhân quả của thiên thừa. Diệt đế đạo đế là nhân quả của xuất thế gian. Tu diệt đế đạo đế nó có bồ đề, có niết bàn. Thế thì bây giờ cái khổ tập là tôi không có nhắc lại nữa, cái đó mình học giáo lý tứ đế rồi. Bây giờ tôi nói cái nhân thành Phật đây nè. Tôi học để mà thành Phật là đây nè. Mà cái giáo lý của thanh văn thừa đó là học, tôi học để thành thanh văn, để thành A-la-hán. Tôi học của giáo lý tiểu thừa thì kết quả sẽ thành A-la-hán. Tôi nói thí dụ, Nói ví dụ về đạo đế thì mấy cô thuộc rồi. Bây giờ tôi nói cái ví dụ này để các cô thấy rằng là học kinh không phải là không có tuệ học nha. Không phải là chỉ có học luận mới gọi là tuệ học, còn kinh là định học nha. Nói không trúng. Bây giờ tôi nói kinh mà có giới học, mà có định học, mà có tuệ học đây. Làm thế nào đừng cho nó quay, đừng cho nó khỏi cái ù ù đây là. Tôi nói ví dụ tôi lấy kinh, kinh Bát Đại Nhân Giác, cái kinh này nó phát xuất từ kinh Niết Bàn mà ta trích ra đó. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Đây, tội học là vậy. Kinh đàng hoàng mà vẫn là tội học, chứ đâu có phải là học luận mới gọi là tội học đâu. Thế thì tội học là học gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, mọi người trong chúng ta phải thường tư duy quán chiếu bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái nhận thức của mình, coi có thế gian có phải thật là vô thường không. Đơn giản vậy chứ không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Thế gian là gì? Thế giả là thiên lưu chi nghĩa, gian là giả là gián cách chi nghĩa. Cái vũ trụ mà ta ở đây đó, cái chữ vũ là không gian, mà chữ trụ là thời gian. Chữ gian là không gian, mà chữ thế là thời gian. Thế thì thế gian hay là vũ trụ cái nghĩa giống nhau? Thế gian chữ thế là thời gian, là quá khứ, là hiện tại và vĩ lại. Đó là cái nghĩa thời gian, là hôm qua và ngày nay và ngày mai. Đó là nghĩa của chữ thế đó. Tháng trước, tháng này và tháng sau, năm ngoái, năm nay và năm tới. Đó là nghĩa của chữ thế. Chữ thế là cái nghĩa thời gian. Còn chữ gian á là cái nghĩa không gian. Gian giả là gián cách chi nghĩa. Từ đây ra chợ Bà Chiểu cách 3 cây số, đó là gian. Có một khoảng không gian, nó cách thở nhau 3 cây số. Từ Bà Chiểu ra Sài Gòn 5 cây số, ra chợ Bến Thành 5 cây số, nó có khoảng gian cách 5 cây số. Từ chợ Bến Thành đi xuống Bình Chánh 16 cây số, từ Bình Chánh xuống Mỹ Tho 73 cây số, từ Mỹ Tho bay ra Hà Nội 1782 cây số, thí dụ vậy. Thế thì là về cái mặt không gian cứ nhân ra mãi. Thế thì chữ gian là không gian, mà chữ thế là cái nghĩa thời gian. Mà Đức Phật dạy rằng thế gian vô thường, tức là tất cả những cái gì mà nó trùm chứa, nó bao bọc, nó đựng, chứa đựng ở trong cái không gian và thời gian, tất cả đều là vô thường. Trong đó kể cả khoáng vật, thực vật, động vật, trùm chứa trong đó đều là vô thường. Thế thì cái người tu tuệ học phải tư duy quán chiếu bằng cái cách tu thiền định của mình đã, trong cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định đấy. Lấy cái trì giới để cho thân tâm được an, rồi lấy cái thiền định để mà tư duy quán chiếu, coi coi thế gian mà Phật dạy vô thường có thật vô thường không. Đấy, tu tuệ là vậy chứ không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Mà không hiểu như vậy, không làm như vậy là coi như học không có được cái gì hết. Thì phân tích quán chiếu coi có phải vô thường không. Cái chùa này đúc bê tông cốt sắt dày, có vô thường không? Bây giờ đi vô trong sở thú cũ nè, cái cầu thì nghe cũ đó, Tây Pháp đó làm nay là cỡ 115 năm, 20 năm vậy đó ha. Là bây giờ nó nẻ ra từng mảng mà giờ ta không cho đi nữa. ngang sở thú qua thì nhẹ đó. Giờ ta bắt cầu mới, cái cầu mới sẽ chạy rằng còn cầu cũ để đó mà chưa dỡ bỏ ha. Thì ai là người đi chơi mà quan sát cái đó là nhìn thấy vô thường ha. Cho nên tôi đi chơi là tôi thấy cái đó là tôi nói rồi đó, tay mần kỹ lắm đó, tay mần bê tông cốt thép không phải là như mình đâu, đổ cho nó rồi mà nó gõ một cái rồi nó biết là xi măng thiếu cỡ nào và mộng chỗ nào, không bao giờ đổ bộng được. Vậy mà bây giờ vẫn nẻ ra từng mảng từng mảng. Thế thì nhìn cái cầu đó, đi chơi sở thú mà ta nhìn thấy cái chân lý vô thường ở trong đó, thì rõ ràng thì bê tông cốt thép này thì là chắc lắm nếu mà nó vô thường vậy đó. Rồi mình nghe hiện giờ ở trên Lạng Sơn, ở trên cao dùng thượng du miền Bắc nước ta, núi lở đất chùi chết người ở trên đó. Thế thì thế gian có phải là vô thường không? Đúng quá rồi chứ gì nè. Đấy. Rồi ở bên Pháp cũng bị nước lụt rồi, ở bên hiện giờ bên Nga là cháy rừng ở bên đó mấy ngàn mẫu rừng. Ở trong thành phố Moscow bây giờ là phải đóng cửa lại, bác sĩ khuyên đóng cửa lại chứ không ngột, thở chết, bị than khí nhiều quá. Thế thì những nước văn minh như vậy mà vẫn cũng phải chịu cái tai họa giống như những nước mà còn chậm tiến ha, không có gì khác hết. Máy bay ở bên Nga cũng mới rớt chết là 70 người chết đây, máy bay ở nước nào đó dài rớt chết dài. Còn mạng sống rồi con người thì tuổi nào cũng có chết. Thế thì là sự vật hiện tượng, động vật, thực vật, khoáng vật, tất cả đều là mong manh tạm bợ vì nó vô thường, vì nó vô ngã. Nó không có thường nhất được, nó không có tự tại được, nó không có tự chủ được, nó không có tự sanh được, nó không có bất biến được. Cho nên thế gian đều là vô thường. Ngay cả cái mạng sống của mình cũng vậy thôi. Tôi nói ví dụ như gần gũi đây nè, mới âm đài đây nè, rất gần đây nè, một vị mà có cái đại mộng lo Phật sự lớn lao, lẽ ra cần phải có chừng 15 tỷ nữa thì mình làm công việc đó mới là thỏa mãn cái ý chí bình sanh. Nhưng mà bây giờ làm chưa được tới đó, đã chết đi rồi. Đó là ông Hòa Thượng Tâm Khai mới được tấn phong đây ha. Còn một ông, một vị thượng tọa ha, là chức tước địa vị đang lên, mới 53, 55 gì đó ha, chết rồi. Các cô đây là có đi đám đấy, là chân thành đó ha. Rồi còn bao nhiêu người trẻ hơn nữa cũng đã chết, có đã chết rồi. Rồi còn những vị mà lớn có như Hòa Thượng Đằng Chùa Hòa Khánh đây, thì so với cái tuổi tôi đây là còn có mấy năm nữa là bằng cỡ đó là cũng chết thôi. Thế thì nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới, nhìn thấp nhìn cao, là mình rõ ràng là mình thấy thật là thế gian là vô thường. Phải thấy rõ như vậy. Rồi tôi nói cách thì dễ hơn nữa đó, mà tôi nói này nhiều người chấp ngã, nhiều người quý tử tham sanh sợ chết, nghe cái đời tự nó ớn này. Chắc còn sự thật là phải học vậy. Bạn bè học trò mấy cô đó, cách đây mấy vài năm gì đó, có một cô đó tuổi trẻ hăm mấy gì đó, đi đụng xe chết đem về ngâm xác ở trong cái chỗ cái trường đại học mà người ta xin xác đó. Tôi có lợi đó, tôi coi, tôi có dỡ cái chỗ ướp xác ra. Cổ lúc bây giờ được để trên cái giường 3 tầng, để trong cái chỗ máy lạnh ướp á. Rồi còn ở dưới cái giường về ngày để 2-3 ông nằm nghênh ngang. Mà tôi đi coi để nữa coi tôi nằm cái tư thế ra sao, thì tôi thấy nữa chắc tôi cũng nghênh ngang như vậy, bởi vì tôi cho xác rồi. nó không nhanh ngang như vậy. Tôi cười quá. Tôi nói được, vậy cũng hay, không sao hết. Làm trịnh trọng cũng vậy, mà nằm nhanh ngang này cũng vậy. Cái ông tôi nói, sẽ là đem vô ngâm ông đây. Thế thì là muốn thấy cái vô thường, mong manh tạm bợ đó, đi coi những cái đó cũng là hữu ích lắm. Tôi đi coi mà tính bữa nào đi coi nữa. Kỳ đó tôi đi coi mà cái bữa đó nó rủi là bị điện nó cúp. Mà nó cắt điện rồi cái là máy lạnh nó không hoạt động rồi, quạt nó không hoạt động, mà cái giờ mà học trò bác sĩ nó học nghỉ hết rồi. Thế là mình vô đó nó ngột cái mùi thuốc mà. Mùi thuốc người ta tẩm cho nó không xình không thối đó. Nó gắt quá chừng quá đổi. Thành ra vô coi nghe lướt qua một cái vậy. Thấy này, kẻ thì nằm ở trong phòng ướp lạnh mái chạy về rè 2-3-4 xác ha. Trong đó có cô ni đó tôi nói đấy. Tôi ra ngoài thì là 2-3 cái xác nọ ta đang mổ, ta học là mổ là phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau. Còn là tâm can tỳ phế thận đầu óc đồ là ta lấy ra cái nào ta cần để ta học đó mà. Ta đựng trong keo về ta ngâm thuốc đó mà. Và dài đủ thứ. Tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàn quan tam tiêu gì đủ thứ ngâm tụ. Rồi còn dở mấy cái học về giống như cái hòm vậy đó, bằng kiến bằng xi măng ha, rồi ta đậy lại dở ra một phòng một cái học về là hai người nằm chung coi cũng ấm áp lắm, không sao, không cô đơn gì, yên tâm. Tôi là còn lắc léo, tôi nói ngâm này không biết là nó có để nam ra nam nữ, nữ hay là nam nữ phải ngâm chung này kiểu này con ngộ nữa. Cười. Mới ngâm chung thì kể ra cũng hạnh phúc với thời gian đó chứ. Hai người bỏ vô đàng hoàng, bữa nào mấy con đi coi thử coi. Thành ra là mình phải quan sát thế gian vô thường, Phật nói, nhưng mà mình phải coi ta có không, đúng không? À đúng rồi thì mình mới tin, đó là tuệ học đó. Văn như tư, tư nhi như tu, quốc độ nguyên thí, thế gian vô thường quốc độ nguyên thí mà kinh mà, coi có học có trí tuệ hay không, chứ đừng có nói là kinh là định học chứ không có tuệ. Trời, nói bậy gì đó mà tiến sĩ không á nha. Ăn nói nghe thiệt là chịu không có được. Mà bây giờ cãi rồi quýnh lộn sao? Thì chùa quýnh lộn coi sao được. Quốc độ nguyên thí. Bây giờ ngồi đây nè mà coi trên thế giới, bây giờ thông tin rất là bén nhạy. Máy bay rớt ở bên trời Âu vậy là sáng là chiều trưa ở đây biết rồi. Mấy phút sau là biết rồi. Bão lụt ở bên Úc, ở bên Indonesia, trái rừng bên đó, bên này biết, bên Mỹ bị trái rừng cũng biết, sụp đất cũng biết, toàn thế giới đều biết. Thế thì là cái cõi đất của chúng ta là nó mục, nó bở lắm, đất chùi, đất sạc, đất lở, tan điền biến vi Thượng Hải, rồi Thượng Hải nó lại thành tan điền. Người ta tìm ra một cái tảng đá ra đầu bề gan đâu 7 cây số gì mà nó rớt một cái từ trên trời là nó sâu hun hút, bây giờ nó thành một cái hang sâu không biết là bao nhiêu, bây giờ ta mới phát hiện ra, ta lấy tia laser ta phóng ta tìm dưới đó thì nó lúng cái bao nhiêu ngàn thước ha, sâu lắm, tôi không nhớ rõ đều đại để nó thành vậy. Bây giờ ta tính ra là cái tảng cái nhầm thạch đó nó rớt đó, nó thành là một cái hố đó, lúc đó là sóng thần là ngập lụt bao nhiêu miền ha, bao nhiêu vùng, và dường như từ cái chỗ đó mà nó làm chết các cái tuyệt chủng cái loài khủng long, mà ta có thể đặt ra đây giả sử vậy, là tính ra là cỡ mấy triệu năm rồi đã để như thế. Thế thì cả cái vũ trụ này nó biến chuyển, nó mong manh, nó tạm bợ vô cùng. Rồi ngày nào đây người ta còn giữ trù cái sao chổi Halley 72 năm nó quét ngang qua cái vùng quả địa cầu mình một lần, mà nếu không khéo nó cái đuôi của nó mà quét vô qua địa cầu mình là quả địa cầu mình là tan biến ra thành từng cục đá nhỏ hết. Đấy các nhà bác học người ta giữ trù vậy, cho nên ta rất lo. người ta định ta làm một cái thứ quả tiễn gì đó để người ta nhử, ta dùng cái chất nóng để ta bắn, để đưa đi để cho cái chất nóng này nó hút lại cái sao nó đi, để cho nó đừng có va chạm vào cái quả đất. Tính vậy mà được hay không là chưa biết. Thế thì là nội cái mà mình nghe và mình thấy chuyện chị xưa chị nay đó mà, thì rõ ràng là cõi nước này là tạm bợ, nguy thủy cõi nước này rất là tạm bợ. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, rồi tứ đại khổ không. Tứ đại học theo tiểu thừa, mà học theo đại thừa là thất đại khổ không. Nó kết thành cái thân ngũ quẩn này nè, thất đại và ngũ ấm nè, thất đại và ngũ ấm vô ngã. Vô ngã là gì? Nghĩa là nó không có tự sanh được, không tự tồn. Cái chữ vô ngã là mình phải nói cái không tự sanh trước, chứ còn từ lâu nay người ta định nghĩa là định nghĩa thì giống giống, nhưng mà cái hệ thống mà sắp xếp á, là nó chưa có hay. Nhưng mà bây giờ qua kinh nghiệm mấy mươi năm mà tôi có tư duy đó, thì cái chữ vô ngã là mình phải nói rằng là nó không tự sanh trước nhất, rồi mới không tự sanh là không tự tồn, rồi không tự chủ, rồi không tự tại, rồi không vĩnh cửu. Mà phải nói không tự sanh trước. Là bởi vì sao vậy? Là vì tất cả hiện tượng sự vật trên cõi đời này không có cái nào tự sanh. Ví dụ như cái hoa hồng này không hề có tự nó tự sanh ra nó, không có. Và tất cả hoa, cỏ cây, hoa lá, kể cả động vật, thực vật, khoáng vật cũng không có cái nào tự nó sanh ra nó, mà là duyên sanh hết. Ví dụ hoa hồng này là biết bao nhiêu duyên đó. Hoa hồng là cái gì để rồi tự hoa hồng sanh ra hoa hồng? Không có, không bao giờ có. Con người của chúng ta đây cũng vậy, chúng ta là cái gì để rồi chúng ta sanh ra chúng ta? Không có. Mà là tương quan tác động của cái chất liệu trong một pháp, nó chứa cả cái chất liệu vô số pháp khác. Trong cái chất này nó chứa cả cái chất của các cái pháp kia. Trùng trùng duyên khởi, tương quan tác động mà nó tồn tại, mà nó hình thành, chứ không có cái nào tự nó sanh ra nó bao giờ. Cái tấm này, cái bình này cũng vậy, cũng không có, không nó tự, không có tự một chất mà sanh ra. Nó không có tự nó sanh ra nó rồi, mà cũng không phải một chất mà sanh ra được. Mà biết bao nhiêu duyên hả? Do vậy cho nên là vô ngã. Ngũ ấm vô ngã, thất đại vô ngã. Thế thì mình phải tư duy, mình quán chiếu à. Trí tuệ là học vậy đó, chứ đừng có tưởng đòi cái gì ghê gớm lắm. Tu tuệ là vậy đó, phải thấy cho được cái tính chất ngũ ấm này. Cái tính ngũ ấm này nó gồm có gì? Một là vật chất, ta gọi là sắc. Chữ sắc là vật chất nha. Cái gì thuộc về vật chất thì nó nằm ở trong cái chữ sắc. Còn cái phần tâm sở thì ta gọi là thọ tưởng, là phần tâm sở. Hành thì nó không phải là tâm sở, nhưng mà kể nó cũng như trong cái một phần nhỏ trong đó. Còn thức là cái phần tâm vương. Thế thì là cái từ ngũ quẩn nó gồm có tâm vương, tâm sở, vật chất tức là sắc pháp và tâm bất tương ưng hành. Cái chữ hành đó là bất tương ưng hành, tức là chỉ cho cái sự vận động. Từ sự vận động mà nó kết hợp, nó tồn tại, nó hiện hữu. Thành ra chữ sắc là thuộc về phần vật chất, thọ tưởng là phần tâm sở, tâm sở hữu pháp. Hành đó là sự vận động sanh diệt, diệt sanh liên tục, để nó duy trì cái sự hiện hữu tồn tại của vạn pháp đều là phải có sự sanh diệt, diệt sanh tương tục, ta gọi là bất tương ưng, tâm bất tương ưng. Còn thức là tâm vương. Thế thì cái thân này gọi chung là ngũ ấm đấy. Có ngã không? Có ngã như tôi nói đó, có ngã nghe là nó có tự sinh không?
có tự tồn tại không, có tự độc lập không, có tự chủ không, có tự bất biến không? Không có. Thế thì cái thân thất đại ngũ ấm là vô ngã là đúng rồi, phải thấy như vậy. Thấy như vậy để chi? Thấy để biết đó là sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Nó luôn luôn là nó thuộc về hành mà. Chứ hành có nghĩa là sanh diệt luôn luôn, biến đổi luôn luôn. Và vì sanh diệt luôn luôn, biến đổi luôn luôn cho nên nó rất là hư. Hư giả. Nó rất là mong manh tạm bợ. Nó không có chủ tể, nó không có tự tại. Đại kinh đấy, học vậy đó là học trí tuệ đấy. Tuệ học là vậy đó. Tâm thì ác nguyên. À, phải nghiên cứu có tâm có phải là ác nguyên không? Phật nói vậy mà đúng không? Không được nghe càng. Mà phải nghiên cứu coi có phải là cái tâm là cái nguồn ác không? Những người mà làm những điều ác đức, bất nhân, để rồi sống một cuộc sống, trọn một cái đời đau khổ, do cái gì? Có phải do tâm không? Rồi những cái người, người ta làm thiện, người ta sống một đời sống an nhàn, thanh thản, do cái gì? Có phải do tâm không? Do tâm chứ còn gì nữa. Chứ cái thân của con người là nó là vô ký tánh. Cái thân của con người nó không có thiện, nó cũng không có ác. Mà cái động cơ mà làm cho cái đời sống của con người mà là thiện hay là ác, đau khổ hay là an vui, là cái động cơ của nó là tâm. À, vậy thì rõ ràng vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu làm cho đau khổ tràn ngập là do cái tâm chấp mắc đam mê, không thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, cho nên đam mê chấp mắc vì vậy mà nó sinh ra các khổ. Còn người ta học bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ, bố thí ái ngữ lại hành đồng sự, ta làm những việc lành ta được an vui. Thế thì do cái gì? Rõ ràng là cũng do cái nhận thức, mà nhận thức là nhân quả đó. Làm thiện ra thiện, làm ác ra ác, tạo nhân vui ra quả vui, tạo cái nhân khổ ra quả khổ, đều là do cái sự nhận thức của tâm. Và biểu lộ ra thiện ác cũng tâm, biểu lộ ra vui buồn cũng đều là động cơ phát xuất từ tâm. Thế thì tâm thì ác nguyên, đúng không? Phải thấy cho rõ rằng chính mình thấy là mình thấy cái tâm là cái nguồn ác. Đấy, đấy là học như vậy, ta gọi là học trí tuệ đấy. Do vậy cho nên là cái người tu hành ta từ từ, người ta viễn ly vật chất, ta viễn ly cái sự là đam mê luyến ái của tâm hồn, của xác thân. Do vậy mà đạo Phật gọi là cái người sống đạo Phật là phải tam thường bất túc. Đừng có đam mê vật chất, đừng có đam mê dục vọng. Vì tâm thì ác nguyên. Vì thế gian vô thường, vì quốc độ nguy thí, vì tứ đại thất đại khổ không, vì ngũ ấm vô ngã, vì tâm thì ác nguyên. Hình vi tội tẩu. Tức là nói về cái thân á. Cái thân này nếu mà không khéo thì nó là một cái công cụ tai sai để biểu lộ ra những cái điều ác, mà nó phát xuất từ cái động cơ của tâm. Cho nên nếu mà là cái tâm của người mà ác á mà, thì nó thúc đẩy ra cái thân này làm những điều ác. Thân là công cụ của tâm. Tất cả những người làm nghề trộm cướp giật dọc, ha, gian manh xảo trá lừa đảo, ha, làm đau khổ, sống trên sự đau khổ của người khác, đều là cái động cơ là phát xuất từ nơi tâm. Thành ra kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là tâm như con tàu, và con tàu nhược chỉ thì hành giả đô tức. Tâm như ông quan tòa, mà ông quan tòa nghĩa là ông ra lệnh gì đó, ông sắp đặt cái gì đó, mà nếu mà ông tuyên bố bãi tàu ha, giống như ông vua, như ông quan tòa, ông tuyên bố nghĩa là ngưng cái cuộc phán xét, thì tất cả mọi người đều phải tan về, phải tự ra về thôi. Ông vua mà ông truyền bãi tàu thì là quan quân phải đi về hết thôi, triều thần phải đi về hết thôi. Cái tâm á là nó là cái động cơ ha, nó bảo cái thân này làm ác thì thân làm ác, mà nó hồi đầu thị ngạn nó bảo rằng không nên làm ác nữa thì cái thân cũng không làm ác nữa. Do vậy cho nên là cái tâm là chủ. Tâm thì ác nguyên, tâm là cái nguồn gốc để làm ra ác, làm ra thiện. Còn thân là cái công cụ, cũng có thể làm ra thiện mà cũng có thể làm ra ác. Là vì cái động cơ mà suối quẩy đó là tâm. Thế thì là cái Tứ Thập Nhị Chương như vậy đó mà học cho rõ rồi là có trí tuệ không? Theo tất cả đại chúng học vậy có trí tuệ không? Đấy, ấy thế mà người ta nói học kinh là không có tuệ. Học luận mới là tuệ học, còn học kinh là định học thôi. Mà học kinh mà nói như vậy là có định không? Học kinh như vậy là nếu mà không định thì nó vẫn cứ không có định. Còn định là do con người, người ta tư duy, ta thiền định thì nó định, chứ còn đâu phải học kinh là nó tự nó thành ra định. Cho nên là chia ra cái kiểu này là rất là tầm thường như vậy, mà lấy một cái danh nghĩa ghê gớm mà sắp xếp một cái học, cái chương trình học Phật như vậy, gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam, là làm sao tôi chịu được? Tôi không chịu được. Nhưng mà bây giờ nói với ai? Cãi cái gì? Cãi để quýnh lộn à? Không cãi được. Vậy khổ lắm. Thét là chỉ có cái nói thôi, thì mình sao lâu chết quá. Chết để giống như mình quăng đi mấy cái gánh nặng, trong đó có những đồ hôi hám. Chứ có những cái nói không có được. Nói không được thì nó sinh ra đau khổ chứ. Mà đau khổ thì lỗ lã. Đau khổ là không có niết bàn. Giờ thành ra thì mình phải là đắn đo, thì mình phải hóa giải, phải điều chỉnh tâm hồn mình, mệt hết sức đi. Như là Thế Tôn hồi xưa chắc ông cũng điều chỉnh dữ lắm. Bởi vì ngoại đạo nó cự với ông dữ lắm chứ đâu phải ít. Nhưng mà Như Lai thì cũng cứ làm cái việc của mình. Còn nó muốn phao du làm sao đó nó phao. Nó muốn phỉ bán làm sao đó nó phỉ bán. Như Lai cũng cứ làm việc của mình. Mà như vậy là cũng phải đắn đo, rồi cũng phải tự hóa giải, rồi cũng phải tự tư duy, rồi cũng phải tự thiền định. Chứ có lẽ là Như Lai cũng bực bội lắm chứ không. Nhưng mà rồi bị ông đưa ra cái thuyết nhẫn nhục ba la mật đó, cứ nhẫn đi, nhẫn ba la mật. Nhẫn như là hư không vậy. Ai đem dục cái gì trong hư không? Dục cái thây ma thúi trong hư không? Hư không cũng chấp nhận cái thây ma thúi, mà hư không không hề bị thúi. Đem lửa đốt ở trong hư không, hư không cũng chấp nhận cho lửa đốt, mà hư không không hề bị cháy. Cho nên cái cách nhẫn nhục như hư không vậy. Phun nước miếng trong hư không, nước miếng cũng dâng tùm lum trong hư không, mà hư không cũng không hề dính nước miếng. Đem tất cả những chất thú tha xì xịt trong hư không, hư không cũng chấp nhận, mà hư không rồi cuối cùng cũng không có dính. Thành ra nhẫn nhục như không vậy, nhẫn nhục như đất. Đất đem chôn cái thú nhất là thây ma, là xác chết, mà chôn với đất rồi đất cũng nhẫn nhục, cũng lượm, cũng giữ gìn đó, rồi từ từ rồi thì thây ma cái xác thúi nó hết thúi rồi đất cũng vẫn là đất. Cho nên là ông Phật ông dạy cách nhẫn nhục như đất, nhẫn nhục như lửa, nhẫn nhục như hư không, nhẫn nhục như biển. Biển thì là dục thay ma gì với sát thúi gì dưới, rồi là lần lần rồi biển cũng vẫn là biển, cho con không có thúi. Chính vì chỗ đó cho nên Như Lai là phải phải tư duy, phải thiền định để mà hóa giải, phải tập như vậy đó. Thành ra có những cái gì đó mình không bằng lòng, mình bực bội ha, mình cũng phải nhớ mấy cái đó. Phải nhớ là Như Lai dạy, phải như không vậy, phải như biển vậy, phải như đất vậy, phải như lửa vậy. Lửa đem đốt thây ma đấy, bình hưng hòa đấy. Đốt thây ma mỗi ngày bao nhiêu thây ha, mà để ta để 4-5 ngày là nó thúi tới cỡ nào. Vậy mà đốt vô rồi là lửa vẫn cứ là lửa thôi. Không hề có miếng lửa nào mà thúi tha gì hết. Đất các nghĩa địa đem chôn biết bao nhiêu thây ma ha, mà không có cái đất nào thúi hết. Từ từ rồi đất đó, đấy giờ công viên Lê Văn Tám đó là thây ma không có dưới đó chứ. Nhưng mà bây giờ là thành cái chỗ dưỡng sinh của nhiều người mà đâu có sao. Công dụng của đất ghê gớm vậy đó. Công dụng của lửa ghê gớm vậy đó. Công dụng của hư không ghê gớm vậy đó. Thành ra phải tập nhẫn nhục như đất, nhẫn nhục như nước, nhẫn nhục như lửa, nhẫn nhục như hư không. Nhờ vậy mà Như Lai có được Bồ Đề, có được Đại Niết Bàn. Thành ra tôi lấy một câu kinh thôi để chứng tỏ rằng là kinh vừa là định học, vừa là giới học, vừa là tuệ học. Người ta học cái bài kinh như vậy, ta học thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hình vi tội tẩu, như thị quan sát tiệm ly sanh tử. Như thị quan sát có nghĩa là người ta lấy cái đó, người ta làm cái đối tượng quan sát tư duy. Thế là học một bài kinh nó có định, nó trọng rồi. Quan sát như thế và tư duy như thế tức là thiền định rồi mới thấy được cái đó chứ. Đó. Mà có thiền định, có tư duy như vậy mới thấy được cái chân lý của mặt giải chứ. Thế thì là tự nhiên là mình có tuệ rồi. Mà thấy rõ cái chân lý nó đã như vậy rồi thì là tự nhiên là mình không có làm những cái điều sai trái nữa, là tự nhiên nó có giới rồi. Thế thì học một bài kinh vừa là giới, vừa là định, vừa là tuệ, chứ không phải là cái thứ nào đó, nó ở riêng một thứ một thứ. Đây, cho nên tôi nói bữa nay là cái bữa chánh là thuộc về tuệ học, tức là Bát Nhã Ba La Mật độ ở trong 6 độ. Rồi, đó là tôi đưa ra một cái thí dụ. Rồi tôi đưa ra cái thí dụ thứ hai nữa, thí dụ như đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Học cái bài đó có tuệ được không? Đa dục là khổ. Thế ai đa dục là khổ? Đa dục di khổ. Dục về tiền tài, dục về sắc, dục về ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham nghỉ, ham nhậu nhẹt, ham xì ke, ham ma túy, đều là gọi là dục, dục vọng mà. Đa dục là khổ. Sanh tử mỏi mệt lắm, ê chề đau đớn chán nản lắm. Tùng tham dục mà có ra các sinh ra các sự đau khổ. Từ tham dục mà có các sự đau khổ. Còn cái người mà thiểu dục vô di là thân tâm tự tại. Thiểu dục vô di là ít muốn và biết đủ. Do vậy cho nên là tôi thường nhắc là như điều tôi nhắc là chắc không hiệu quả đâu. Các cô ở tỉnh lên tu hành đó, đừng có bỏ cái chùa quê. Đi học rồi về là làm thế nào đó để mình sửa sang lại cái am mà am nhỏ, am rách của mình đó. Nhờ ngạn ngữ có câu là chùa rách mà có thể là có ông Phật vàng ở trong. Về chùa rồi cái chỗ vắng vẻ tĩnh mịch trong vườn quê mộc mạc vậy đó, mà nếu mình muốn an lành nhẹ nhàng là có thể nó có, rất là có, dễ có hơn là mình ở cái chỗ phồn hoa đô hội thị tứ giàu sang đó nha. Cho nên tình cờ vậy tôi ngồi xe rồi tôi nhớ hai câu đối, rồi tôi sửa hai câu đối của Nguyễn Hữu Chỉnh lại với Ngô Thời Diệm. Cái câu đối hồi đó Nguyễn Hữu Chỉnh nói: ai công hầu, ai khanh tướng, cuộc trần ai ai dễ biết ai. Vì trong lúc bình sanh thì Nguyễn Hữu Chỉnh với Ngô Thời Diệm là hai người cái bằng hòa mà nhi bất đồng. Bên ngoài thì hòa, coi như anh em trong một trào phò, một vua. Nhưng mà cái tư tưởng của hai người không có đồng nhau. Do vậy cho nên là khi mà Nguyễn Hữu Chỉnh là đi theo phò cái chú Nguyễn ở bên trong này tới chừng thành công rồi, thì chú Nguyễn giao nhiệm vụ là trở về miền Bắc để mà chiêu mộ những cái ông quan cựu kia để ra mà cộng tác để làm quan, để xây dựng đất nước mới. Thế thì là Nguyễn Hữu Chỉnh là đắc thắng ha, thành công rồi. Còn Ngô Thời Nhiệm thì ở trong chế độ cũ của Triều Lê. Thì Nguyễn Hữu Chỉnh nói ai công hầu, ai khanh tướng, cuộc trần ai ai dễ biết ai anh ha. Có ý nói rằng là tôi giờ tôi ngon rồi, còn anh thì anh lục đục ba cục kỳ, giờ anh thua rồi đó. Ông kia cũng giỏi lắm, ông giỏi hơn ông Nguyễn Hữu Chỉnh nữa mà. Sách vở nói vậy. Ông kia ông nói thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế mà. Ông Nguyễn Hữu Chỉnh ông tức quá, ông đem trói vô trong cây, lấy gậy sắt quấn chết tôi. Gần đây không biết sao khi không mà tôi hứng ra, nó phát xuất ra từ cái ớn nào đó, cái thấy nào đó ha. Rồi tôi nói ai chùa to ai am bé, cõi trần ai ai dễ biết ai. Ý tôi nói rằng tôi có cái am bé mà nó lên trình lạc sạc thì dòm vô coi giống như cái nhà kho của người ta, có gì ngon lành hết trơn. Nhưng mà thiệt sự mà nói thì tôi có một cái sự nhẹ nhàng, mà có những cái người mà có chùa thiệt to và thiệt đẹp thì theo tôi biết là họ không có cái của tôi có. Là tất nhiên là tôi không có cái của người ta có rồi, nhưng mà cái của người ta có là tôi cho rằng là đa dục di khổ sanh tử bị lao thôi. Cái của tôi có đó thì cái người người ta giàu có nó không có. Mà chiếu theo kinh luật luận mà mình học á thì cái thiểu dục vô di thân tâm tự tại nó quý hơn là cái đa dục để rồi di khổ để rồi sanh tử bị lao. Thành ra tôi dạy trong lớp học là tôi cũng thường nhắc nhở là tăng cũng như ni ha, đừng có bỏ chùa quê, đừng có chê chùa nghèo, mà phải giữ nó. Nếu muốn tu thì đừng có bỏ nó. Thậm chí là ăn ở đơn sơ mộc mạc vậy mà đẹp lắm đó. Còn tôi thì khác, tôi có cái thế của tôi chùa, cái am bé của tôi đó, không có cái gì vậy đó. Mà ai đi tới tôi là tôi chặn họng trước. Tôi bảo rằng phải nhìn từ cây cỏ rác rến lá lú, hay là không có sạch sẽ gọn ghẽ gì hết. Mà tôi dặn bảo rằng phải nhìn phải thấy là đẹp nha không. Ai mà nhìn thấy không đẹp là coi như là tu hành không có được, chưa có được cái gì hết. Thành ra phải nói đẹp. Thành ra ai tới tôi cũng đều khen chỗ tôi là đẹp hết. Tôi nói vậy là cơ sở nào? Là vì kinh A Di Đà Đức Phật nói cho người nào mà giảng sanh về cảnh giới cực lạc Phật A Di Đà đấy thì nhìn đâu cũng đều là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não san hô vách tân châu, là tất cả các cái thứ báo được cấu kết xây dựng lại, nó thành ra cái cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Không có một thứ nào xấu, toàn là thất bảo hợp thành không à. Vì sao vậy? Là vì cái tâm của người đó tịnh. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Những cái người mà được gọi là giáng sanh cực lạc á là những người đó cái tâm của người ta tịnh. Là vì cái tâm của người ta tịnh cho nên người ta nhìn đâu nó cũng tịnh, nó cũng đẹp hết. Đấy. Do vậy cho nên là cái chỗ của tôi đó nhìn là phải khen. mà khen chứng tỏ rằng là các vị cái tâm tịnh đấy. Còn chưa khen mà còn gặp tôi mà chê, nói cái ông này nói, nghĩa là nói thao thao bất tuyệt kinh điển vậy mà cái nhà không có gì trần, y báo không có, chánh báo không có, y báo không có. Nói cái đó là tự mình, nghĩa là đưa vào những cái chỗ cái bằng đa dục di khổ sanh tử bị lao đó nghe, coi chừng cái chữ y báo và chánh báo đấy. Chùa chiền đẹp đẽ sang trọng như hoàng cung vậy đó, gọi là y báo tốt phải không? Còn mình ăn mặc mà mình đã thiếu là sang trọng, gọi là chánh báo tốt đó, cái đó lầm chết đó nha. Cho nên là gặp những cái người mà ăn mặc đơn sơ giản dị, cái chỗ ở của người ta không có đẹp đẽ gì hết, rất bình thường. Đừng có nói rằng là do chánh báo xấu cho nên y báo xấu, nói thứ đó là lầm, là tự mình đọa vào trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mình sống trong đời sống địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà mình không biết đấy. Sang trọng rực rỡ nguy nga đồ sộ không phải là gọi là y báo tốt. Ăn ở như ông hoàng như bà chúa không gọi là y báo tốt. Học như vậy, học trí tuệ là phải học như vậy. Chứ đừng có để người ta lừa mị, người ta cứ cho ăn ở thiệt sang trọng, người ta gọi người ta chánh y báo tốt. Rồi ta ăn xài đồ thiệt sang trọng, người ta nói người ta là chánh báo tốt, rồi mình nghe mình quản rồi cái về cũng là khom lưng uống gối. À, để làm thế nào là để mình có được cái gia tài, cái sự nghiệp như vậy. Lỗ lã đó, thua lắm đó. Cho nên là câu thứ nhất là tôi sửa chơi thôi. Cái danh chương của người ta sao mình dám sửa? Nhưng mà tại nó ngẫu hứng. Nó nói ai chùa to, ai am bé, cõi trần ai, ai dễ biết ai. Thế uống gối, thế khom lưng, gặp thời thế, thế thời ra thế. Mình không khéo, mình phải khom lưng uống gối à. Mình mới có tiền nhiều, bạc nhiều chứ, là mình làm gì bạc tỷ chứ không ai đưa mình. Cho nên coi chừng à. Nói như vậy có nghĩa là những người nào là chùa cao Phật lớn là đều không lưng uống gối, nhưng mà không phải, mình không vô đủ cái nắm được. À, người ta là do người ta có thân nhân bà con quyến thuộc đệ tử người ta giàu thì người ta cúng ha, nhưng mà không khéo là mình phải không lưng uống gối, người ta nói bậy mình phải chịu theo, mình không dám sửa vì sửa nó mít lòng là nó không cúng, nó không đưa tiền mình 5 tỷ 10 tỷ, mình lấy gì mình làm chùa đẹp. À, do vậy cho nên là phải để ý. Người ta tự có phước của người ta thì mình đừng có bì, đừng phân bì. Còn mình phải coi cái phước của mình là cỡ nào. À, mình là cái hạng người thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại thì mình đi theo con đường đó. Đừng có phân bì với người ta. Để rồi nó biến mình trở thành ra là thế uống gối, thế khum lưng, gặp thời thế, thế thời ra thế. Không nên làm việc đó. Vì vậy mà tôi khuyên những người nào có tương quan với tôi, có duyên, tôi khuyên đừng bỏ chùa nghèo, đừng chê làng quê, đừng chê chùa rách. Đức Phật của chúng ta mà có vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn là do cái gì? Là do không có cái gì hết đấy chứ. Đấy, tôi nói như thế là ai lại cãi đi. Bao nhiêu bằng cấp lại cãi, tôi thử coi cãi nổi không. Đừng có nói tu hành mà mình đem bằng cấp mà khoe sao được. Đức Phật của chúng ta có vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn là do không hề có gì hết. Thế thì ai đó tự cho mình là người chánh báo tốt, cho nên mình có gian sang sự nghiệp y báo tốt, nói vậy là lừa bịp. Học trí tuệ là phải học vậy đó. Đừng tới người ta giàu rồi mình chớn mắt. Đừng chạy theo tranh đua cái đó mình mới bằng người ta. Không, phải có lập trường của mình, phải hiểu rằng đa dục như khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. còn nhiều cái lắm. Đó là tôi mới nói sơ sơ là trí tuệ của tiểu thừa thôi đây. Còn học trí tuệ của đại thừa nữa, phải tu học trí tuệ của đại thừa nữa, tu phúc tu tuệ, mà phúc tuệ của nhân thừa, phúc tuệ của thiên thừa, phúc tuệ của thanh văn thừa. Còn phúc tuệ của đại thừa mà có đủ những điều kiện như vậy mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Thế thì bây giờ hết giờ rồi, thôi về ngừng đây vậy ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiên hạ vô tận. Phật đạo.